Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày thứ bảy, Chủ nhật thứ 28 thường niên. Anh chị em nghe thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em nghe nha, nghe thú vị lắm, nghe không? Ai có tai thì
nghe.
Thưa anh em, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu Kitô và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. Khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi thì tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Thánh Phaolô bảo, khi nhắc đến anh chị em, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tin của anh chị em đối với Đức Giêsu Kitô và lòng mến của anh chị em đối với toàn thể dân thánh. Ở đây chúng ta cũng có thể nói được như thế này: khi nhắc đến giáo điểm tin mừng này, khi nhắc đến những anh chị em đến giáo điểm tin mừng này mỗi ngày trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, rồi lúc đặt mình thánh Chúa, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và kết thúc là thánh lễ, ngày nào cũng vậy. Mà nhìn thấy anh chị em đến đây cả ngàn người như thế này, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa mạnh lên. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tôi không ngừng tạ ơn Chúa, có nghĩa là tạ ơn Chúa liên lỉ, tạ ơn Chúa liên tục, tạ ơn Chúa không ngừng. Vì sao thưa anh chị em? Vì lòng mến của anh chị em đối với hội thánh, vì lòng tin của anh chị em đối với Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô bảo như vậy. Còn ở đây thì không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì lòng tín thác của anh chị em vào Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em đến đây là vì lòng tín thác mà đến. Anh chị em đến đây vì lòng tin mà đến, chứ không phải đến đây vì bất cứ một lý do nào. Ở đây có gì hay không? Ở đây có gì lợi không? Ở đây có gì hấp dẫn không? Trả lời có hay không? Có hay không? Không. Ở đây không có gì hay, không có gì lợi, không có gì hấp dẫn. Ở đây có gì nguy nga lộng lẫy không? Không tin cứ nhìn ra cái lều bạt kia thì biết kìa, anh chị em ngó đấy. Chìm ngó thử coi cái lều bạt kia kìa, thấy không, có gì nguy nga lộng lẫy không? Anh chị em ở dưới lều bạt giơ tay coi, giơ tay, có gì hấp dẫn không? Có gì nguy nga không? Có gì cao sang không? Có lòng thương xót Chúa không? À, Cái đó mới là điều quan trọng. Không nguy nga, không cao sang, không lộng lẫy, không đầy đủ tiện nghi, nhưng cái điều quan trọng là có lòng thương xót của Chúa và có lòng thương xót nhau. Vì thế mà Phao-lô bảo tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lòng mến của anh chị em vào Đức Giê-xu Ki-tô. Lòng mến của anh chị em vào Đức Giê-xu Ki-tô. Và lòng mến ấy, lòng yêu thương ấy được thể hiện bằng việc chúng ta mến thương nhau. Anh chị em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi có phải mến thương nhau không? Quay sang. Ngày chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy. Bắt tay hỏi thăm nhau coi. Chúc nhau ngày cuối tuần thật là vui coi. Chúc nhau ngày cuối tuần thật là dễ thương coi. Chúc có hẹn với anh nào không con? Có không? Mấy bạn trẻ chúc có hẹn hò với nhau không? Có không? Có chứ. Nhưng mà trước khi đến điểm hẹn với người yêu của mình thì chúng ta đến với điểm hẹn của Chúa Giê-xu. Chúng ta đến với điểm hẹn của Chúa Giê-xu, đấy là chúng ta tỏ lòng mến với Chúa. Và lòng mến ấy không phải chỉ là có một chiều. Lòng mến ấy, Thánh Phao-lô bảo rằng lòng mến đối với hội thánh. Hội thánh là ai? Là những người đang ngồi đây. Hội thánh là ai? Là những người tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Hội thánh là ai? Là thân mình mầu nhiệm của Đức Giê-xu. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta thấy nó vui, chúng ta thấy nó thoải mái ở chỗ là dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Cười lên, cười lên. Đến đây mà không cười thì nó uổng lắm. Đến đây mà tôi thấy có nhiều anh chị em lên được đặt tay, mặt hình sự lắm, mặt nghiêm trang, ngập nghiêm nghị, mặt rồi là lúc nào cũng đăm chiêu lắm. Tôi nói giãn đi, thư giãn đi. Khi mà tôi đặt tay thì chúng ta phải để cho Thánh Thần Chúa đến với chúng ta. Chúng ta để cho Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Thánh Thần đến với chúng ta để cho chúng ta được sự bình an. Khi mà được đặt tay, anh chị em phải cảm nhận được một luồng khí, phải Thánh Thần đang tràn ngập xuống trên anh chị em. Phải cảm nhận được điều đó. Phải cảm nhận được một hơi nóng ở trên đang tỏa xuống anh chị em. Có những người đi cứ lẩy bẩy, dắt đi hai người, tôi bảo bỏ ra, đứng yên một chỗ thử coi. Đứng được, bước đi coi, bước đi được. Sao mà cứ phải, vết mất rồi, vết mất. Không, đứng được mà, bước đi được mà. Mình vững tin vào như vậy, chúng ta đừng có làm cho người ta mất hết niềm tin. Vững chắc bước đi trong bình an của Đức Giê-xu Ki-tô. Cho nên Phao-lô nói rằng mỗi lần nhắc đến anh chị em tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì thì ở đây mỗi buổi chiều mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mỗi buổi chiều lần chuỗi mân côi, mỗi buổi chiều cầu nguyện trước Chúa Giê-xu Thánh Thể, mỗi buổi chiều dâng thánh lễ, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa về lòng tín thác của anh chị em nơi Đức Giê-xu Ki-tô và về lòng thương xót của anh chị em dành cho nhau. Nếu mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình yêu mến Chúa bao nhiêu, mình cảm nhận lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng phải thể hiện lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Đừng ai đến đây mà cảm thấy tôi chỉ là người đời tôi cô đơn nên đến đây cũng cô đơn. Không có. Phải hát rằng là đời tôi cô đơn nên tôi đến đây để hết cô đơn. Được không? À, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không tròn. Thì mình phải hát rằng đời tôi cô đơn nên tôi đến với Giê-xu tôi hết cô đơn. Được không thưa anh chị em? Mình phải cảm nhận được điều đó. Nhất là các bạn trẻ, tôi thấy chiều thứ bảy xúc động lắm mà lên cúi đầu xuống đặt tay cầu nguyện. Những bạn trẻ ăn mặc rất modern, anh mặc rất là thời trang, nhưng mà các bạn lại đến đây mặc modern, mặc thời trang là người ta đi disco, người ta đi nhà hàng, người ta đi tụ điểm văn hóa, tụ điểm ca nhạc, Vậy mà các bạn lại đến đây lặn lội, nhìn đúng là dân Sài Gòn mà đến mười mấy hai chục cây số, có khi ba chục cây số các bạn đến đây. Có đến khi đến từ 3 giờ chiều, bây giờ là 5 giờ, là 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn cứ vui vẻ như vậy. Thì tôi phải không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Thực sự là ân huệ Chúa ban. Sự hiện diện của anh chị em làm cho những người ở sống chung quanh này đặt một dấu hỏi ngạc nhiên vô cùng. Họ ngạc nhiên vô cùng, ủa những người này họ đến đây để làm gì? Tại sao họ đến? Mà sao họ đến họ vui thế? Mà tại sao họ đến họ dễ thương thế? Mà sao họ đến họ không có ăn nhậu? Cho nên mở quán nhậu ở đây chỉ có ế. Có mấy người không công giáo đến này, ông cha, ở đây ông cha đến rồi tôi mở quán ăn được không? Bảo anh mở quán gì? Nói anh mở quán nhậu, nói anh mở quán nhậu là anh thua đó. Bảo người ta đến đông vậy mà sao không nhậu? Bảo không, không bao giờ anh tìm thấy một người ăn nhậu ở đây cả. Anh mà mở quán nhậu ở đây thì anh chỉ có ê sắc. Sự ê sắc ấy thôi. Vì họ đến đây không phải là chỗ tụ điểm vui chơi, không phải là tụ điểm để ăn nhậu. Vậy thì mang bia bọt đến bán được không? Anh càng chết nữa. Vì ta sẽ không bao giờ người ta uống bia bọt ở đây. Lý do là người ta đến đây là người ta uống nước của lòng thương xót, uống nước tinh khiết của lòng thương xót, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những đam mê của họ, tất cả những tội lỗi của họ, tất cả những cái yếu đuối của họ, tất cả những cái gì mà thế gian đang quấn hút lấy họ, thì họ đến đây Chúa tẩy rửa sạch cái đó. Cho nên họ đến đây, nếu mà tốt nhất anh làm cái lò bánh mì, bánh mì không càng tốt. À, họ lấy nước sổ nó ra, ăn ổi mì cái họ uống vào cái nó nở ra. Mà bánh mì càng nhiều bột nở nó càng tốt, càng nở ra. Khi mà họ ăn bánh mì vào, họ uống nước lòng thương xót, nó nở ra, họ no. Thì khi mà chúng ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vào, thưa anh chị em, chúng ta cũng phải để cho Chúa Giêsu Thánh Thể nở ra trong lòng của chúng ta. Phải có bột nở. Người ta mà cái mà bột nó muốn, mà bánh mì nó phồng lên, ta cho bột gì vô? Bột nở hay bột gì? Hay bột phồng? Hả? Bột nở hay bột phồng? Nở phải không? Bột nở chứ không có lở. Cho tầm bậy vô ăn vô nó lở là chết. Nó lở mồm, lở miệng, lở mép, nó lở tùm lum hết, không được. Phải đúng là bột nở làm cho nó nở lên. Vậy thì khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, thưa anh chị em, phải để Chúa Giêsu nở hay lở? Lở hay nở? Lở hay nở? Nở. Phải để Chúa Giêsu nở ra. Lòng thương xót phải nở ra, phải triển nở, phải lớn lên trong ta. Mà làm sao mà thấy được Chúa Giêsu lớn lên trong ta? Làm sao thấy được Chúa Giêsu nở lên trong ta? Ấy là ta biết, như Thánh Phaolô nói, lòng mến của anh chị em đối với dân thánh. Người ta nhìn bảo, ủa sao những người này có bà con không ông cha Long? Bảo không, này không có bà con. Những người này có quen biết nhau trước không ông cha Long? Bảo không, những người này không quen biết nhau. Ủa tại sao mà họ đi với nhau mà họ vui vậy? Người ta đang thắc mắc đấy. Tại sao mà họ đi với nhau mà họ cười với nhau, họ nói chuyện với nhau vậy? Người ta đang thắc mắc đấy. Rồi những người này là họ có được học về giáo dục, rồi học về cái gì thì nhường nhịn không? Không, những người này là họ được Chúa huấn luyện họ, Chúa giáo dục họ là phải biết thương xót nhau. Mà biết thương xót nhau là biết tươi cười với nhau, là biết hỏi han nhau, là biết nhường nhịn nhau, là biết thực hành lòng thương xót với nhau. Cho nên ngày thứ ba 28 này chúng tôi lại dấn thân đi tiếp. Chỗ này không được, đi chỗ kia. 28 này đi leo lên tận Bình Phước, lên tận cái vùng mà nó nghèo, nó khổ lắm. Và đi đến đúng 5 huyện ở tỉnh Bình Phước, đi đến tận những cái nơi của những người mù, chi hội mù của 5 huyện ở tỉnh Bình Phước, để mà tặng quà cho họ, để làm cho Đức Giêsu được nở ra ở trong cuộc đời của họ. Họ không nhìn thấy, nhưng mà họ có ngửi được không? Họ nghe được không? Họ có sờ được không? Họ nếm được không? À, họ chỉ mất một giác quan duy nhất là thị giác. Nhưng mà còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn tay, họ còn sờ, còn nghe, còn nếm, còn ngửi được. Thế thì cho họ ngửi được mùi lòng thương xót đi. Đức Giáo Hoàng Francisco bảo là chủ chiên phải đi ở giữa con chiên mà ngửi được mùi con chiên. Thì làm sao người chủ chiên phải đem lòng thương xót đến cho con chiên nó ngửi được? Ngửi được mùi của lòng thương xót. Con chiên còn nó ngửi mùi chiên gì nữa con? Nó ngửi quá rồi mà con ngửi gì nữa mày? Mình vừa phải thôi. Con chiên nó phải ngửi được mùi của chủ chiên, mà chủ chiên ấy không phải là mùi của nước hoa Chanel gì đó, number 5, không phải là mùi của áo quần ngoại đắt tiền, không phải ngửi được mùi của iPhone, không phải ngửi được mùi của giày lắng có. Hồi trưa nãy có một gia đình họ được ơn nhiều lắm, cái đây 5 năm, cái con bé nó bị đúng 30 Tết nó bị dìm ở trong nguyên một cái hồ bỏ nồi nước sôi luộc chín hết người đó. Bé nó mới có 3 tuổi. Lúc mà mẹ nó bế lên cầu nguyện đó, là nó dính hết lại, da nó dính. Mà trời nắng chang chang này, nó nắng nó vô nó đỏ hửng lên, đầu tóc sạch hết, mặt mũi đi hết. Mà suốt như vậy ngày tuần nào nó cũng đến cầu nguyện, và chúng tôi cứ đặt tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi anh chị em mỗi người chia sẻ một tí đi bệnh viện. Hôm nay nó chạy đến, nó nói ông cô, nó người nam mà ông cô, nó chạy đến nó ôm tôi, bố con bé này sao nó chạy ngon vậy, nó nói ông cô, con này ông cô, mẹ nó bảo cha cái con bé mà ngày xưa mà nó da nó dính hết vô đó, 30 Tết nó bị luộc chín đó, mà bây giờ nó chạy đến nó nở tung lên, nó cười tươi như vậy. Rồi gia đình Chúa ban cho người xưa nghèo khổ lắm, con thì đau bệnh như vậy, bố thì thất nghiệp, bố là ngoại giáo, mẹ thì có đạo nhưng mà không có cái gì mà sống. Thì họ mới bắt đầu họ chạy đến lòng thương cho Chúa. Và họ nói thưa cha, bây giờ chúng con làm ăn cũng được rồi, con mua hoa lan, rồi trời mưa thì anh chị em chạy vào trong này đó, ngồi cho chiều vào trong này, có sao đâu, ngồi sát vào với nhau, ngồi sát vào các lối đi này, ngồi vào luôn rồi chốc tính sau. Đem ghế vào các lối đi này, các lối đi này nè, đem lấy vào, ngồi giữa này luôn, các lối đi ngồi hết vào đi, rồi chốc nó rồi không đừng lên đây, không 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 không, vào lối đi bên cạnh này, sang bên cạnh, bên đây còn nhiều chỗ lắm, sang bên cạnh, không, sang bên cạnh nè, bên cạnh đây nè, đó, trời mưa thì mặc trời mưa chứ, mình có dù mà hôm nay anh chị em mấy thấy có 5 cái dù mới mà ông trời cũng thử coi dù tốt hay không, có sao đâu, phải không, mình đâu có sợ gì đâu, ui ố, ở trong này còn nhiều ghế trống lắm, anh kia vào đi, lối giữa này nè, lên các bạn, lên trên, lên thẳng lên trên, chạy lên nhanh, cầm ghế lên, rồi cầm ghế lên, có hết chạy bên này đi, nữa còn nữa, nhiều ghế trống, rồi mấy bên đi thưa các bạn, đó có cái ghế đó, ngồi bên đây nữa nè, trong này còn chỗ nữa, cầm ghế vào, chạy lên ghế lên trên này, cầm ghế sát lên trên, lướt lên trên này máu, cầm ghế lên, đó anh chị em đang thực hành lòng mến đó. Cho nên tôi tạ ơn Chúa vì trời mưa. Nhờ trời mưa mà biết anh chị em có thương xót nhau hay không, đúng không? À, nhìn kìa, trời mưa cho nên người ta thương xót nhau, 3-4 người đang che nhau một cái dù kìa. Đó, anh chị em thấy không? Nhờ trời mưa mà người ta cầm ghế vô, người ta nhường chỗ cho nhau đó. Thì khi mà có những biến cố như vậy thì người ta thêm lòng yêu mến Chúa hơn. Và Chúa nói rằng là ai tuyên xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng tuyên xưng người ấy trước mặt cha ta. Không. Bên đây nè, đây còn chỗ nè, đi thẳng vào con, đi thẳng vào, một sát vào, một sát lên, sát lên, sát lên, sát lên, một sát lên cho người ta đi vào,
và con cho con một sát lên để đi vào đây này. Đó.
Ồ, ở giữa này, giữa đi xuống, đó, đi thẳng xuống, rồi còn nhiều, trong nhà cha ta còn nhiều chỗ, trong nhà cha ta còn nhiều ghế trống, còn nhiều chỗ ngồi, mình mới che 5 cái dù, Chúa bảo tâm mưa thử coi cái dù nó có bị rách không, nhưng thấy mấy 5 cái dù không, thấy không, đó, Cứ mỗi ngày chúng tôi cố gắng làm tí, mỗi ngày cố gắng làm tí. Rồi năm nhà vệ sinh cũng đang xây, Chúa bảo để ta thử mươi coi nhà vệ sinh nó có bị ngập không. Làm luôn, đâu sao. Cho nên mình nhìn mọi biên cố là dấu chỉ của Thiên Chúa. Và đây là cách anh chị em đang tuyên xưng Chúa ra trước mặt người đời. Anh chị em đang tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những việc này mà tôn vinh Chúa. Coi kìa, họ dễ thương chưa kìa. Coi kìa, họ biết nhường nhịn nhau rồi. Coi kìa, họ biết hy sinh cho nhau rồi. Đó, thưa anh chị em, chúng ta là những con người mà tội tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ, thì Chúa cũng sẽ tuyên xưng chúng ta trước mặt Cha trên trời. Ngày tận thế, ngày tận thế chung, ngày tận thế riêng của mỗi người, Chúa sẽ hỏi: này con, đến đây, đến đây, đến đây, bước lên, lên thiên đàng, bước lên, bước lên thiên đàng, bước lên, bước, chúng tôi bước chứ giơ tay đâu bà, bước lên thiên đàng mà bà cứ giơ tay, bà sao mà lên thiên đàng, rồi, con tuyên xưng ta trước mặt thế gian như thế nào, con nói cho mọi người nghe.
Cha thưa cộng đoàn, con xin làm chứng cho Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở Thịnh Hà mà chữ ở Cha Mai.
Tên gì?
Tên là tên của con là Lê Lạc, và tên chồng là Lê.
Thôi thôi, Lê Lạc, bà Lê Lạc bà bao nhiêu tuổi?
Con 87.
87 tuổi, rồi bà được ơn gì của Chúa, bà kể, bà nói vắn tắt rồi, được ơn gì của Chúa?
Là Cha sẽ cộng đoàn, tính chùa con nhiều lắm, con nhưng mà kể thì không biết bao la, nhưng mà con kể là 12 tháng đây, con cần gửi kể mà tư dương cộng đoàn làm với, thì con nói thì nhiều lắm.
Bà nói ơn một ơn thôi, ơn thứ nhất, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất, là con bị cong 10 năm rồi, con bị cong sạch đất 10 năm rồi. Mà con có được là bài giảng của cha cách đây 8 năm, nhưng mà được tin tin địa đài thì con không được mấy, chưa biết. Nhưng mới đây con giấu con ở trong đây, người về cho con một cái máy, rồi con nghe, rồi con bị cả công cả giấy thân kinh kéo lên đến đâu đi con mơ bạch. Rồi con nói với con đây đưa mẹ đi viện, mẹ có lẽ bị nào. Rồi con lên viện thì là thưa với là bác sĩ, con chứ các có lẽ bị nào mà con bị cong thạch đất đi, con không đi được. Bác sĩ nói rằng là bị cong đi về chặt để mà thạp chơi lên chiều được bệnh cong thì bác sĩ chịu. Rồi con đưa máy vô bệnh viện, con ở trong phòng, con mở máy ra, trong đó thì con cũng nói thật, trong phòng người còn không dạo, con thấy họ hơ hơ, con nhủ họ nói với bà dơ rồi cả tình năng thật chung, họ lại đưa về về đây mang kệ và ở đấy đâu đâu, cho nên con mới đi âm thang đến bên sông có người ngoài, trong người ngoài là có một bà 85 tuổi, có một đứa con gái nuôi ba, nhưng ba bị tai biến, bị cả bài cả thằng cả tay, rồi con mở máy rồi là bà ấy gì ấy nghe thích quá, tôi đi lại con nói thôi thì nếu ba thích thì cháu ba nghe một ngày một đêm từ bờ mái con sẽ trả lời. Thế là con cho ba rồi thằng bờ mái ba trả lời với ba xin đi chứ, ba xin đi chứ, ba cô có ý gì cháu xuống thì là tôi xin điều đó ba. Thế là ba khải lắm nha, ba được 7 người con, 5 đứa con trai, 2 đứa con gái và 1 đứa gái bên đảo mà dân rõ mến Chúa. Mà cháu làm mấy học giáo lý là đầu được thông bi, được trẻ đưa về cho ba tin ba mừng. Thì con thấy ông cha này giảng thế đây thì con thích thú lắm. Rồi con biểu, con biểu rồi con đi, con khi con biểu xong con thấy mừng quá, con bò ra được khoảng 2 cây số để có ai đi qua đi lại không, thì được con gái con đó để báo tin cho con mừng lên, thì con làm đi có đúng lời Chúa không? Có phạm gì đến Chúa không? Chứ người ai cả. Rồi con gặp được, con đứng dậy, con từ giờ con đứng dậy, con đi ngay, đi thẳng đây. Con à, được tin Chúa, giờ đây thầy đây rồi.
À, bà ấy bị, bà là 80 mấy tuổi, rồi cả 10 năm là bà ấy bị còng như thế này. Bà ấy không có đi được, đó bà đi còng. Đó, bà đi rồi, đó, vậy đó.
Rồi à, đến nhà thơ đi à, người ta thường dắt con lên bậc, đi họ này ra chắc lừa vô cái.
Rồi bà đi đến nhà thờ thì người ta phải dắt bà ấy lên bậc, bà còng suốt 10 năm như vậy. Rồi có một đứa con gái ở Sài Gòn, nó về đưa cho bà ấy một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có phải cái máy này không bà? Dạ. Phải không? Phải máy này không?
Dạ.
Cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi bà ấy nghe rồi bà ấy cầu nguyện. Rồi bà ấy cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và vì bà ấy không còng nữa, thì lúc mà bà ấy không còng nữa thì bà ấy lại bị bệnh. Mà con bà ấy thì nghĩ là nó bị tai biến não, phải đưa đến bệnh viện não. Thì bà ấy bảo là chắc là cái này bà đi luôn rồi. Thì bà vô bệnh viện thì bà lại gặp một cái bà 87 tuổi, có 7 đứa con, 5 đứa con trai, 2 đứa con gái. Thì bà lại phải lại, tôi biết tôi dịch may thì đúng. Tôi nghĩ bắt bà chung mà. Thì bà mới tặng cái máy này cho cái bà 87 tuổi. Bà, nhưng mà bà bảo là cho mượn thôi, nghe một ngày một đêm rồi phải trả lại cho bà ấy. Thì bà kia nghe một ngày một đêm thích quá, bảo thôi bây giờ và muốn cho luôn. Rồi bà có cho bà cái máy không?
Con cho con biểu cái máy, cái con này biểu một cái tường kính nó không chọt luôn nữa.
Rồi bà biếu cho bà này cái máy chứ không có tặng. Tôi lấy lộn, bảo bà tặng, bà bảo không, bà biếu. Bà văn chương ở chữ nghĩa tôi nó dốt vậy đó bà ơi. Rồi bà biếu cái máy cho bà kia. Rồi bà kia nghe cái máy rồi cho những đứa con nó nghe. Những đứa con đó vì nó ngoan ngoãn đi học đạo lý vân vân và vân vân. Và bây giờ thì đây là con này. Đây là đứa con gái của bà ấy, phải không? Đứa con gái của bà ấy. Vì con nói mẹ con bị còng bao nhiêu năm nó vắn tắt thôi con. Tại vì con mà cũng huệ, cha cũng chịu thua, cha chẳng hiểu gì cả. Rồi, mẹ con bị bệnh là bao nhiêu năm?
Thưa cha, mẹ con bị còng 10 năm rồi thưa cha. Dạ, mà con thì người ở Hà Tĩnh, người giáo sư giáo hạt Vân Hành. Giờ chúng con đi vào đây có 16 người. Thì trong lúc thì đúng là cũng cách đây 2 tháng mà con ở đi nhà thờ Đồng Tiến. Con cũng đi xem lễ và con cũng đi xuống đến dưới cha của cha. Cha...
Rồi xong nữa, được có đến đây không?
Dạ, thì sau rồi cách đây giờ được 1 tháng này con quay trở lại đây. Ước gì con cũng vất vả nhưng con phải quay lại để đưa bà vào, là bởi vì mẹ con là cũng muốn đi làm chứng. Cho nên là con cũng xin về cha là mẹ con ở đây còng 10 năm. Thì lúc mẹ con vừa đau bệnh, mẹ con đi lên viện. Thì khi con lên thăm mẹ thì con thấy mẹ nói, mẹ ơi sao mà mẹ ở đây buồn thế mà không đưa cái đài máy lên mà nghe. Thì mẹ nói, mẹ cũng ngại. Rồi con nói, mẹ ơi mẹ không ngại đâu, mẹ đưa lên nghe đi. Nếu mà mẹ không, họ không nghe thì mẹ nghe. Thì mẹ phải đưa, đấy là truyền giáo của lòng thương xót Chúa. Thì khi ấy con nói với mẹ con rứa thì tức là mẹ bảo con về đưa máy lên cho mẹ. Thì mẹ lên thì vào trong phòng thì cũng có những người giáo. Nhưng mà người giáo thì họ cũng là nói là vì nghe đau đầu thì bà đưa về bên phòng. Thì bên phòng có một bà người lương, nó bị, họ bị là bị tai biến mạch máu não, là họ nằm tê liệt, không làm, không cử động được. Có một con gái của bà là đến nuôi bà thì bảo bà là đưa máy con nghe, thì bà nghe thì cả cảm thấy lòng thương xót của Chúa là cao tuyệt vời, cao cả. Thì họ đã nói là thấy bà có được mấy cái máy, bà nói bà chỉ một còn một cái, nếu một cái thì chắc có lẽ bà không biếu. Bà nói biếu đi, rồi nếu mà con thực lòng thì bà biếu cho, rồi bà sẽ, con cháu bà sẽ kiếm cho. Cháu bà cũng nhiều, nó ở trong Huế nó cũng có. Thì khi đó thì bà biếu đi thì bà mừng quá, là bà muốn chạy về để mà giờ về dưới nhà con, là để bà nói. Thì tự nhiên bà ra, bà bò ra ngoài cổng, ngoài cách xa, rồi bà chờ mãi không thấy ai cả. Sau bà về được, bà mừng quá. Thì trong lúc con vừa làm hàng xong thì con đang còn nằm nghe đài. Con chưa nấu mà con cũng chưa ăn. Có một người em con là chở bà về, rồi nói là bảo nếu chị sao mà nay lại sướng thế, để được nằm nghe đài này sướng đâu. Mới làm hàng mới xong chưa ăn nhưng mà vẫn nghiện nghe đài rồi, thì con cũng là nằm nghe. Rồi con thấy mẹ con vào là đi một cách là biến nhanh lắm, thì con lại thế sao mà bữa này mẹ mình lại biến nhanh như thế. Thì
biến nhanh là đi nhanh à?
Đi nhanh như thế. Thì mẹ nói là mẹ nói đây, để rồi mẹ kể cho con nghe. Mà mẹ mừng quá là mẹ đã cho một người bà ngoài đào được cái máy rồi. Thì dù mẹ đi thẳng lên thì con rất là mừng. Và con cũng mừng, thì mẹ nó có can gì không? Con nó không can gì. Nếu thế thì cho bà một cái thường kính lòng thương xót. Mà trong khi lúc đó con cũng bị gió năng là ăn thần kinh là về bữa Chúa lễ thánh thần đến bây giờ mà không khỏi. Thì trong lúc con này, mẹ ơi con có xin được cái số của cha Long. Thì tự nhiên nghe là cha là đi tỉnh tâm, thứ sáu cha mẹ về, thì con lại rồi thứ sáu con đưa lên cho bà. Thì thấy bà là trông con đến ngày thứ sáu, thì hai vợ chồng nhà con đưa lên cho bà cái máy. Thì trong lúc đó con cho bà máy thì con sẽ hết bệnh luôn. Nghĩa là con không có một vết dấu sẹo. Khi lúc đó là cái bệnh con là nó đau quằn quại, mà đêm ngày con chả ngủ được, mà con cứ cầu xin Chúa này, lạy Chúa, Chúa trao bệnh thì con vẫn nhận. Nhưng con xin Chúa có lần khác, bởi vì con giờ đang còn vất.
Con bệnh gì? Con bệnh gì?
Con là bệnh bị giòn na thần kinh.
Rời leo phải không?
Dạ, rời giòn na thần kinh.
Giòn na thần kinh là rời leo à? Rời leo cái gì? Ừ, mày rời leo ấy, mày cần bảo không leo cái gì nữa.
Dạ, rồi vì thế. Thần kinh đến sau con này xin Chúa cho con thoát đi, vì con 8 người con, 3 đứa ra cửa nhà, còn 5 đứa đứng học.
Một... Rồi vậy là con đã hết bệnh dưới leo. Và hôm nay da dẻ hồng hào. Rồi bà thì 10 năm bị còng, bây giờ đứng dậy đi được. Bây giờ biến nhanh. Biến. Đi, biến rồi. Biến đây, biến rồi, biến rồi. Đó.
Thưa cha, con về đây trong hồi là kính lòng ngưỡng thọt, thấy ba một ngày nên cũng thấy ba, mà sao mà bà đi ba đến đây mà ba đi thẳng thế? Rồi con này đi ngạc nhiên chưa?
Rồi con biến có nhanh bà ba không? Rồi con
đó chính ra. Cái hồ này đang cấm ba đi lê thì mới thấy đấy. Rồi con nghe tin thì con đi lê là con đi dưới nhà thơ, con lên lên cung thánh, con lập lê con đi xuống. Rồi mọi người là đều nhìn thấy con nó thấy thì con hết. Rồi này vừa là lạy Chúa, lý giác con lại được tin mừng đây rồi.
Đó là mà biến luôn. Biến. Thưa anh chị em, đấy Chúa nói đấy, ai tuyên xưng ta trước mặt người đời. Có những người được ơn chứ, rất nhiều người được ơn, nhưng mà có ai dám quay lại mà tôn vinh Thiên Chúa không? Giống như Chúa bảo không phải 9 người kia được hỏi cả sao, sao chỉ có một người này quay lại. Bao nhiêu người đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, không phải là rất nhiều người được hỏi sao? Tại sao ngoài gì có một bà già 87 tuổi mãi từ Nghệ An mà đi vào đây để mà tôn vinh Thiên Chúa? Mạnh dạn thấy chưa, tao đi thẳng thấy chưa. Mà không những vậy thưa anh chị em, cái điều quan trọng là mặc dù 80 mấy tuổi, mặc dù nằm trong bệnh viện như vậy, không nghĩ đến căn bệnh của mình, không nghĩ đến cái việc lo chữa trị cho mình, nhưng lại nghĩ đến cái việc là đi tuyên xưng Chúa trước mặt người khác bằng cách là có một cái máy mà vẫn đi tặng cho người khác đi biếu cho cái người không có đạo để họ nghe, để cho những người nằm trong bệnh viện trong những giây phút này họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ đón nhận được tình thương của Chúa, họ tôn vinh Thiên Chúa bằng cách đấy đấy thưa anh chị em. Và Chúa nói ai tôn vinh ta trước mặt người đời thì Thầy sẽ tôn vinh họ trước mặt Cha trên trời. Đấy thưa anh chị em, chúng ta làm cái công việc đi đó đi, làm công việc tôn vinh Thiên Chúa trước mặt người đời bằng cách mạnh dạn can đảm đứng lên làm chứng đi. Người mẹ còng 10 năm được đứng dậy mà cầm cái máy đi vào trong bệnh viện để đi giới thiệu cho những người không có đạo để họ biết đến Chúa, họ đang nằm trong bệnh viện. Một người con gái 8 đứa con phải không, dời leo để lên đây mặt sạch sẽ khỏe mạnh như thế đó mà không lo chuyện ở nhà, mà cơm nước lo chồng cho con bao nhiêu thứ việc như vậy mà vẫn còn dành thời giờ để đến tận đây từ Vinh, từ Nghệ An đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Vậy mà thưa anh chị em, có những người đã xúc phạm đến Thánh Thần. Chúa bảo tội xúc phạm đến Thiên Chúa còn tha được, tội xúc phạm đến Chúa còn tha được, còn tội xúc phạm đến Thánh Thần thì không tha được. Có nghĩa là sao? Không phải Chúa không tha, lòng thương xót của Chúa không bao giờ chấp tội ai, nhưng vấn đề là họ không muốn tha, không chịu tha. Có nghĩa là họ đã xúc phạm đến Thánh Thần bằng cách họ cho rằng những công việc này là công việc của ma quỷ, những công việc mà làm chứng, những công việc tôn vinh Thiên Chúa là công việc sắp xếp, là công việc là thuê người, rồi là công việc chứng giả, chứng gian, chứng dối, chứng thối gì đó. Không đến tận nơi, không xem tận mắt, không đi kiểm chứng, không đi kiểm nghiệm, mà cứ nằm nhà, cứ ở nhà, nghe qua loa, nghe người nọ nói, người kia nói, rồi thì kết án rằng đây là công việc của ma quỷ, đấy là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Vì công việc của Chúa Thánh Thần mà mình cho rằng đó là công việc của ma quỷ là xúc phạm đến Thánh Thần. Mình ngoan cố, Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng ta không thể hiểu được là tại sao ta đã làm biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ, tại sao lòng thương xót của ta đã tỏ ra biết bao nhiêu lần, vậy mà người ta vẫn không đón nhận, không tin nhận lòng thương xót của ta. Ta ngạc nhiên, ta buồn phiền, ta đau đớn vô cùng. Người ta đã bóp nghẹt Thánh Thần khi người ta không để cho những người có đặc sủng được thể hiện. Người ta đã dập tắt Thánh Thần khi mà người ta đã cho rằng những công việc làm chứng ấy là công việc dối gian, là công việc của ma quỷ. Cứ nhìn đi, người thật, việc thật đó. Cứ nhìn đi, công việc của Thiên Chúa đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, thấy những kỳ công Chúa thực hiện, thì hãy quỳ xuống mà lạy Chúa, con chúc tụng, con ngợi khen, con cảm tạ và con tôn vinh lòng thương xót của Chúa cho đến muôn đời. Xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã cứng tin, nhiều lần chúng con đã ngoan cố, nhiều lần chúng con đã xúc phạm đến Thánh Thần, nhiều lần chúng con đã cho rằng những công việc đó là công việc của ma quỷ, của sự dữ, của gian dối, vì đố kỵ, vì ghen tuông, vì thành kiến mà chúng con đã không nhận ra quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen lòng thương xót của Chúa.